Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Thượng Tọa trụ trì chùa Hoằng Pháp, kính bạch chư Tôn Đức Tăng, kính thưa các bạn sinh viên, hôm nay chúng ta về đây tham dự khóa tu một ngày dành cho sinh viên. Lời đầu tiên, Thầy xin gửi lời chúc sức khỏe và kính chúc các bạn có một ngày tu tập trọn vẹn niềm an lạc. Đề tài sáng hôm nay Thầy sẽ chia sẻ cho các bạn là xây đắp hạnh phúc nhân gian. Đây là một cái vấn đề rất thiết yếu và quan trọng cho xã hội ngày nay. Chúng ta vừa đón mừng ngày đản sanh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Và khi mùa Phật đản đến thì chúng ta có lẽ thường suy nghĩ một câu hỏi: vì sao Đức Phật ra đời? Vì sao Đức Phật xuất hiện trên thế gian này? Vì một mục đích duy nhất là mang lại hạnh phúc cho nhân loại. Và mùa đản sinh, chúng ta đối diện trước cái tôn tượng đản sinh, mình cảm thấy một cái sự gần gũi, một cái sự rất là thân thiện trước hình tượng của một vị đản sinh sơ sanh như thế. Trong mùa Phật đản vừa rồi, có một điều Thầy cảm thấy rất là kỳ lạ và vui. Có một em học tiểu học thôi, đến chùa và tham dự lễ tắm Phật. Em chỉ vào cái pho tượng sơ sinh của Đức Phật, với thưa với mẹ rằng: bạn này là người xứ nào mà đẹp quá vậy? Mẹ mới la rầy em rằng: con không được gọi là bạn, con phải gọi là Ngài, là Đức Phật. Cái câu nói của em bé này Thầy cảm thấy rất là dễ thương và thân thiện. Đức Phật xuất hiện như là một con người gần gũi, cũng là một cái con người bình thường như tất cả chúng ta. Nhưng Đức Phật khác ở chúng ta ở chỗ là cái tâm nguyện mang lại hạnh phúc cho nhân gian này. Thưa các bạn, cách đây hơn 2000 năm, ở Ấn Độ xuất hiện một vị hoàng đế vĩ đại, đó là hoàng đế Ashoka, vua A Dục. Và khi mà vua từ một cái vị Hắc A Dục, tức là một cái vị vua tàn ác, đã trở thành một người Phật tử, thì vua đã để lại những cái di chúc, những cái bia ký nói lại cái tâm nguyện của một nhà vua. Và trong một cái di chỉ của vua A Dục để lại, vua có nói rằng là: không có nhiệm vụ nào cao thượng bằng việc làm tăng trưởng niềm hạnh phúc cho nhân loại. Cách đây gần 2 tháng thì thiền sư Thích Nhất Hạnh đã được Đại học Hồng Kông vinh danh về những đóng góp của Ngài cho nền hòa bình của nhân loại. Và thiền sư đã nhận được cái bằng tiến sĩ danh dự, một cái niềm vinh dự rất lớn dành cho các cái nhà hoạt động hòa bình thế giới. Và trong cái buổi nhận cái bằng tiến sĩ danh dự đó, thì phóng viên mới thưa với thiền sư rằng: Ngài có những cái lời nhắn nhủ gì cho thế hệ trẻ hay không? Thì thiền sư Thích Nhất Hạnh mới đưa ra 2 cái điều mà nhắn nhủ cho thế hệ trẻ. Ngài nói rằng: nếu như chúng ta có những giấc mơ lớn và muốn biến những giấc mơ đó trở thành hiện thực, thì chúng ta phải có một tăng thân. Chúng ta phải có những người bạn đồng chí hướng, cùng đoàn kết hỗ trợ cho nhau. Và những tăng thân đó sống trong tình huynh đệ, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau. Hôm nay các bạn về đây, chúng ta có những người bạn đồng tu, đồng chí hướng. Hôm nay các bạn có một đại gia đình rất lớn. Ngồi ở đây, các bạn rất là hạnh phúc, bởi vì chúng ta đã gạt bỏ những chuyện thế sự để hướng về Phật Pháp. Nhìn các bạn ở đây, thấy ai cũng trẻ trung, dễ thương quá. Không biết lát nữa ra ngồi giảng đường có còn dễ thương vậy hay không. Chúng ta nên duy trì và giữ gìn cái nét hồn nhiên, sức sống mãnh liệt và cái tâm nguyện hướng về Phật Pháp mãi mãi trong cuộc đời của mình. Và điều thứ hai mà Thiền sư Nhất Hạnh cũng chia sẻ là Ngài mong rằng mỗi người thế hệ trẻ của chúng ta hãy mở rộng tấm lòng mình rộng lớn hơn. Hãy mở rộng lòng từ bi, tình thương của mình, không chỉ cho gia đình, không chỉ cho quốc gia, mà cho cả nhân loại. Đây là những cái thông điệp rất là ý nghĩa, rất là giá trị. Bởi vì, thưa các bạn, nếu như chúng ta biết mở lòng mình ra, hướng về người khác một chút, hướng về nhân loại một chút, ngay khi đó mình đã thay đổi địa vị phàm phu thành thánh nhân rồi. Có một lần thầy tham dự một pháp thoại của Đức Dalai Lama tại Ấn Độ. Trong buổi pháp thoại đó, thầy rất ấn tượng một câu nói của Đức Dalai Lama: nếu như mọi người chỉ biết nghĩ đến cá nhân và gia đình của mình thì thế giới này sẽ khổ đau thêm và trái đất này sẽ bị hủy diệt nhanh hơn. Và nếu như mọi người biết nghĩ đến người khác, biết nghĩ đến tha nhân, thì hạnh phúc cuộc đời này sẽ lớn hơn và trái đất này, cuộc sống này sẽ tồn tại lâu hơn. Câu nói này quá hay. Bởi vì khi chúng ta hướng tâm nghĩ đến một người khác và chúng ta muốn làm một điều gì đó phụng sự cho nhân loại, thì lúc đó mình đã thay đổi hoàn toàn con người phàm phu của mình rồi. Cho nên các bạn thấy rằng là nếu như mình nghĩ đến cái cuộc đời của mình, mở lòng và hướng tâm đối với mọi người bằng lòng từ bi, bằng cái tâm nguyện của mình, thì lúc đó mình đang thực sự xây đắp hạnh phúc cho nhân gian này. Như vậy, theo quan điểm của Đạo Phật, chúng ta sinh ra là một con người thì chúng ta có nhân duyên rất lớn với gia đình, với quốc gia, với nhân loại. Do vậy đó, bổn hoài của chư Phật, bổn hoài của các vị thánh nhân trong cuộc đời này đó là gì? Đó là làm sao mang lại hạnh phúc cho nhân loại, xây đắp hạnh phúc cho nhân gian này. Thì chúng ta cũng nên hướng theo con đường đó để mình có thể làm một điều gì đó thật sự ý nghĩa trên con đường thánh thiện trong cuộc đời tâm linh của mình. Cái vấn đề thứ nhất để hướng tâm xây đắp hạnh phúc cho nhân gian thì chúng ta phải biết mở rộng lòng mình ra, có phát triển cái tình thương và lòng từ bi của mình đối với mọi người, mọi vật trên cuộc đời này. Trong Đạo Phật của chúng ta dạy một điều rất là hay: cái tâm của mình có ảnh hưởng rất lớn đối với mọi người. Tâm của mình là một cái nguồn năng lượng, nó có tác động rất nhiều đối với mọi người khác. Cho nên khi chúng ta mở rộng lòng mình ra với một cái sự yêu thương hơn, với một cái sự bao dung và chăm lo cho người khác hơn, thì lúc đó sẽ thay đổi được cái tình thế từ thù thành bạn, từ ân oán thành những cái người gần gũi với mình. Trước đây thầy có xem một cái đoạn video clip ở trên YouTube rất là hay. Có một người ăn xin bị mù ở tại châu Âu ấy, để một cái bát ở phía trước mặt mình để ăn xin, để khách qua lại bỏ tiền vào. Thì trước cái bát đó, ông ta nhờ một cái người nào đó viết một cái tấm bảng rằng là: tôi bị mù, xin hãy giúp đỡ tôi. Thì người ta đi qua lại nhìn cái tấm bảng đó, không ai bỏ một đồng nào vào cái bát cả. Thì có một cô sinh viên rất là thông minh, cô ta lấy cái tấm bảng đó lên, cô ta xóa những hàng chữ đó đi và cô ta viết lại một câu khác: hôm nay là một ngày rất đẹp, nhưng tôi không có diễm phúc để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ngày hôm nay. Và khi mà cô sinh viên này viết cái câu đó trên cái tấm bảng để trước mặt cái người ăn xin mù lòa đó, người ta bỏ tiền đầy bát luôn. Bởi vì cái câu nói đó cũng là một cái cách để mà xin tiền thôi. Nhưng mà mình biết cách để đánh thức người khác rằng là anh đang có hạnh phúc, chị đang có hạnh phúc với đôi mắt sáng, với thân thể khỏe mạnh, còn tôi là người khiếm khuyết, không có được hạnh phúc như anh. Mình đánh thức cái sự nhận thức của họ về hạnh phúc hiện tại, tự nhiên họ tri ân mình và họ bỏ tiền. Cho nên các bạn thấy rằng mình thay đổi một chút thôi trong cách nhìn với cái tâm của mình thôi, thì mình có thể tạo nên nguồn hạnh phúc rất lớn bằng cái tâm từ bi và tâm rộng mở của mình. Trong một ngôi chùa kia rất là đông tăng chúng, thì một trong số những cái vị xuất gia ở trong chùa vẫn còn cái bản tính là tính xấu, là ăn trộm. Và chùa thường xuyên xảy ra mất cắp, mất đồ đạc ở trong chúng. Thì ở trong đại chúng đó đều biết rằng cái người xuất gia này cái bản tính là ăn trộm vẫn còn. Cho nên một hôm cả đại chúng lên thưa với vị trụ trì rằng: bạch thầy, chúng con xin thầy hãy có hình phạt nào đối với cái người ăn trộm này. Chúng con không thể sống mà để cái chuyện mất mát trong chùa xảy ra liên tục, làm xáo trộn trong đời sống đại chúng. Thầy trụ trì cũng đồng ý, nhưng mà đồng ý rồi không có làm gì cả. Thời gian sau cái việc mất trộm xảy ra lần thứ hai. Lúc bây giờ đại chúng chịu không được mới lên thưa với thầy trụ trì: bạch thầy, xin thầy phải đuổi người này ra khỏi chùa. Nếu mà thầy không đuổi thì chúng con sẽ rất là đau khổ, chúng con sẽ không có an lạc được. Thầy trụ trì cũng đồng ý, thầy sẽ đuổi. Nhưng mà thầy hứa xong thầy cũng làm gì cả. Thầy không làm gì với cái người mà ăn trộm đó cả. Lần thứ ba chùa lại mất trộm nữa, cũng là người này chứ không ai vô hết. Lúc bây giờ cả chúng ở trong chùa lên thưa thầy trụ trì: bạch thầy, xin thầy hãy đuổi người này. Nếu thầy không đuổi người này thì chúng con sẽ rời ngôi chùa này. Thầy chọn một trong hai. Thì thưa các bạn, lúc bấy giờ thầy trụ trì mới trả lời như thế này: thầy sẽ giữ người này lại và các con hãy ra đi đi. Ngạc nhiên không ạ? Kỳ lạ quá. Thầy trụ trì mới nói thêm một câu như thế này: các con biết không, các con là người hiểu biết, tâm hồn lành lặn, không có khiếm khuyết, không có tật nguyện, không có tánh xấu. Các con ra đi thầy rất yên tâm. Còn cái người này vẫn còn nặng, vẫn còn bệnh về tâm hồn, vẫn còn tập khí xấu. Cửa chùa là cửa từ bi, nếu nhà chùa không chứa người này thì trần gian này có chỗ nào để dung chứa người này. Thầy sẽ giữ người này lại để chữa lành căn bệnh ăn trộm, để sau này sẽ trở thành một người tốt cho nhân loại. Và thưa các bạn, sau khi thầy trụ trì nói câu đó xong thì đại chúng đã hiểu ra, lòng từ bi bắt đầu trào dâng và chính bản thân của người có tập khí xấu đó cũng trở thành một người tốt hoàn toàn từ đó. Cho nên nếu chúng ta có thêm một cái chút lòng từ bi, cái lòng rộng mở yêu thương, mình có thể giúp đỡ cho người khác rất là nhiều. Yếu tố thứ hai để mà xây đắp hạnh phúc cho nhân gian này, xin thưa các bạn, đó là chúng ta phải có một cái tâm nguyện hướng đến cái cuộc đời này. Ý là chúng ta phải có một cái giấc mơ lớn, có những hạnh nguyện lớn, có những tâm nguyện lớn, làm một điều gì đó lớn lao cho cuộc đời này. Và khi chúng ta làm một điều gì đó lớn lao thì chúng ta sẽ thay đổi được cái nhân cách và cuộc sống của mình. Trong mùa Phật đản đó, chắc các bạn cũng có thường nghe quý thầy sướng cái câu là: chí tâm đảnh lễ a tỳ ngục tốt, mới phát lòng lành, nhiều kiếp tu hành, nhân viên quả mạng, bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Câu này sướng về tán thán tiền thân của Đức Phật, Ngài cũng đọa trong cõi a tỳ địa ngục. Khi mà Ngài sanh đọa vào trong cõi a tỳ địa ngục, Ngài mới thấy chúng sanh ở trong cõi địa ngục đau khổ quá, Ngài mới phát nguyện tu tập thành Phật. Và sau này Ngài trở thành Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Các bạn tụng trong kinh Địa Tạng cũng thấy khi mà tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng xuống cõi địa ngục, thấy mẹ mình và chúng sanh trong cõi địa ngục đau khổ, cho nên phát nguyện độ tất cả chúng sanh thành Phật, rồi mình sẽ thành Phật sau. Cho nên các bạn đừng nghĩ rằng là con còn khổ, con còn ngây thơ, con còn nhỏ bé, làm sao phát nguyện để phục vụ, để cống hiến cho cuộc đời này. Xin thưa, mình thể nghiệm sự đau khổ, những khó khăn vấp ngã trong cuộc sống. Từ đó mình chuyển cái nghiệp của mình thành cái nguyện. Và ngay khi đó mình có thể hướng tâm với nhân loại, và mình có thể làm được những điều lớn lao trong cuộc đời này. Các bạn cũng biết rằng Phật tử Nguyễn Hướng Dương, trước đây chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu tại chùa Hành Pháp, là một người bị tai nạn không còn đôi chân nữa. Một người cảm thấy như là cái ước vọng cuộc đời mình nó không còn nữa. Nhưng mà trong đau khổ đó, chị đã đứng dậy và đã phát nguyện để phục vụ cho những người khiếm thị bằng cái chương trình sách nói, để giáo dục cho những người bị khiếm thị như thế. Cho nên cái yếu tố thứ hai để chúng ta xây đắp hạnh phúc cho nhân gian này là chúng ta phải có một cái sự phát nguyện, có một cái tâm nguyện làm điều gì đó lợi ích cho mọi người, lợi ích cho cuộc đời này. Và từ đó chúng ta mới thay đổi được cái nhân cách và cái địa vị của mình. Phật giáo khuyên chúng ta hãy nguyện làm dòng sông, không nên làm giọt nước. Giọt nước sẽ bốc hơi dòng sông về biển cả. Nếu cuộc đời chúng ta chỉ là giọt nước, mình gặp những cái nóng bức của tham sân si, của môi trường bên ngoài, thì giọt nước đó trong phút chốc sẽ tan hoại. Còn nếu tâm chúng ta, cuộc đời chúng ta là dòng sông, thì dòng sông đó nó sẽ chan hòa vào biển cả của nhân loại bao la. Như vậy thì thưa các vị, yếu tố thứ hai là mình phải có những cái tâm nguyện rộng lớn cho cuộc đời này. Yếu tố thứ ba để mà mình xây đắp hạnh phúc cho nhân gian này, đạo Phật dạy cho chúng ta một phương pháp rất thực tế, đó là con đường Bát Chánh Đạo. Bát Chánh Đạo là một cái con đường gồm 8 yếu tố để mà mình sống thành công hạnh phúc cho cuộc đời này. Trong Bát Chánh Đạo, khởi đầu là bằng nhận thức đúng, thứ hai là suy nghĩ đúng, thứ ba là nói năng đúng, thứ tư là hành động đúng, thứ năm là chọn nghề nghiệp đúng, thứ sáu là siêng năng đúng, thứ bảy là sự chú tâm đúng, và thứ tám là sự định tâm đúng. Thì hôm nay thầy sẽ chia sẻ cái yếu tố thứ năm, đó là chọn một nghề nghiệp đúng đắn, chân chính, để làm sao chúng ta có hạnh phúc và xây đắp hạnh phúc cho cuộc đời này. Thưa các bạn rằng là đã là người sinh viên, chúng ta mong muốn ai cũng sẽ có một việc làm để mà mưu sinh, để mà lo cho bản thân và gia đình. Đối với tuổi trẻ ngày nay, vấn đề chọn một việc làm là một cái vấn đề rất là cam go, khó khăn. Bởi vì ngày nay trước cái tình trạng khủng hoảng kinh tế xảy ra, thì có lẽ xã hội Việt Nam của chúng ta chịu ảnh hưởng cũng rất là nhiều. Trong cái vấn đề mà chọn việc làm ấy, thì nhiều khi chúng ta nếu mà chưa biết Phật Pháp thì mình chọn theo cảm tính của mình, miễn làm sao công việc đó giúp cho mình kiếm được nhiều tiền thì tốt, miễn làm sao công việc đó giúp mình có một cái địa vị cao trong xã hội, được nổi tiếng với thiên hạ là hay. Nhưng mà đạo Phật dạy chúng ta rằng muốn chọn cho mình một cái việc làm để mà thành công trong cuộc đời này, để có sự an lạc hạnh phúc thực sự, thì chúng ta phải biết đến cái lời dạy của Đức Phật qua giáo lý Bát Chánh Đạo. Giáo lý Bát Chánh Đạo trong yếu tố thứ năm gọi là chánh mạng. Chánh tức là chân chánh đúng đắn, mạng tức là mạng sống. Chánh mạng tức là nuôi dưỡng mạng sống bằng nghề nghiệp và phương tiện đúng đắn chân chánh. Tức là làm sao mình nuôi dưỡng cuộc đời mình, nuôi dưỡng gia đình mình, nuôi dưỡng người thân mình bằng nghề nghiệp và những cái phương tiện chân chánh. Không lừa lọc, không gian xảo, không ích kỷ, không có gây tổn hại đến hạnh phúc và sự sống của người khác. Chánh mạng ở đây là khuyên chúng ta nên chọn một nghề nghiệp chân chánh. Các vị biết vì sao ngày nay xã hội Việt Nam chúng ta và các cái xã hội văn minh phương Tây bạo động nhiều hơn, khủng bố nhiều hơn, đau khổ nhiều hơn và những cái tệ nạn xã hội nhiều hơn không? Là bởi vì con người ngày nay bằng tất cả những nghề nghiệp gì, miễn sao là lo cho mạng sống của mình mà không màng đến hạnh phúc của người khác. Họ làm bất cứ một nghề nghiệp gì, làm bất cứ một công việc gì, miễn sao họ có nhiều tiền, nhiều của mà không quan tâm đến hạnh phúc của người khác. Đó là đời sống theo đạo Phật gọi là tà mạng. chánh mạng là mình chọn một nghề nghiệp, chọn một cái công việc để đảm bảo đời sống của mình làm sao đừng gây tổn thương và đau khổ cho người khác. Cho nên vấn đề giải quyết những cái khổ đau, những bất cập, những cái khủng bố trong xã hội ngày nay là vấn đề việc làm. Nếu như người ta chọn một việc làm nghề nghiệp chân chánh thì xã hội này sẽ không đau khổ. Các bạn có thể nghe đến một cái điều trong cuộc sống ngày nay, đó là quốc gia Bhutan. Bhutan là một cái quốc gia nhỏ nằm trên cái dãy Hy Mã Lạp Sơn. Đây là một cái quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao nhất thế giới. Và thưa các bạn, ở trong cái vương quốc Bhutan đó, từ năm 1972, quốc vương đã đưa ra một định nghĩa về tổng hạnh phúc quốc gia, mà không quan tâm nhiều đến tổng sản phẩm quốc gia. Và theo cái quan điểm của quốc vương xứ Bhutan là tổng hạnh phúc quốc gia, gross national happiness, nó quan trọng hơn là tổng sản phẩm quốc gia, gross national product. Bởi vì nếu như sản phẩm quốc gia tạo ra nhiều mà hạnh phúc con người trong quốc gia đó không có, sẽ làm đau khổ hơn cho quốc gia đó mà thôi. Cho nên cái chỉ số hạnh phúc của Bhutan cao là bởi vì không đặt trên cái chuẩn mực là tạo ra nhiều của cải máy móc và hiện đại hơn, nhưng mà đặt trên cái chuẩn mực là gì? Xem một năm qua nhà tù có bớt đi tù nhân hay không, tệ nạn xã hội có giảm đi hay không, những cái vụ chém giết xảy ra trong xã hội có giảm đi hay không. Điều đó nếu mà giảm đi và tăng trưởng niềm hạnh phúc, ổn định xã hội, thì chỉ số hạnh phúc của quốc gia đó sẽ cao. Và do đó đó, quốc gia xứ Bhutan là một cái quốc gia theo đạo Phật thuần túy. Tất cả mọi người không có giết hại, không có sát sinh, và mọi người sống với nhau bằng một cái tinh thần hòa nhập với thiên nhiên, yêu chuộng công lý, yêu chuộng hòa bình. Cho nên một cái xứ sở gọi là thiên đường, gọi là cảnh cực lạc hiện nay ở tại trái đất này. Cho nên chúng ta thấy một quốc gia mà sống theo tinh thần chánh mạng đối với những nghề nghiệp chân chính thì mang lại hạnh phúc cho cuộc đời này. Cho nên theo đạo Phật, thế nào là chánh mạng? Chánh mạng tức là chúng ta đối với người tại gia đó, đối với người thế gian, Đức Phật dạy chúng ta không nên làm 5 cái nghề. Nghề thứ nhất là gì? Buôn bán binh khí, vũ khí, chất nổ. Nếu như chúng ta làm cái nghề này là mình gián tiếp gieo cái nhân cho chiến tranh, cho chết chóc khổ đau. Chúng ta thấy rằng là ngày nay các cái nước trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc là những nước gì? Sản xuất và buôn bán vũ khí nhiều nhất. Cái này nó tạo nên một cái sự mâu thuẫn trong cái cộng đồng thế giới ngày nay. Anh nhân danh là những cái nước mà bảo vệ hòa bình thế giới, Hội đồng Bảo an, nhưng lại là những nước gieo mầm cho chiến tranh, sản xuất vũ khí. Và do đó cái vấn đề thiết lập hòa bình cho nhân loại ngày nay là một vấn đề rất nan giải. Muốn tiêu diệt chiến tranh mình phải giảm gì? Vũ khí. Cho nên các bạn biết rằng ông vua thuốc nổ ở trên trái đất này là ai? Là Alfred Nobel. Và khi mà Alfred Nobel chế tạo ra cái chất nổ đó thì ông đã phải gánh chịu những hậu quả thảm khốc lắm. 2 lần cái nhà máy thuốc nổ của ông bị bốc cháy, tiêu hủy hoàn toàn. Người em trai của ông đã chết vì thuốc nổ. Bản thân của ông đã suýt chết 2 lần vì thuốc nổ. Và đến cuối cuộc đời của Nobel thì ông mới nhận ra một cái sự thật rằng là không thể dùng chiến tranh để chấm dứt chiến tranh. Lúc bây giờ ông thốt lên một điều rằng tôi kinh sợ với những vũ khí được chế tạo từ thuốc nổ do chính tôi chế tạo ra. Và thưa các bạn, Nobel đã qua đời trong một ngày lạnh lẽo, không có người thân bên cạnh. Và do đó đó, mình thấy rằng là cái nghề mà buôn bán vũ khí, buôn bán những cái phương tiện gây sự chết chóc, gây chiến tranh, buôn bán thuốc nổ là một cái nghề mà từ cách đây 2600 năm Đức Phật đã khuyên người Phật tử nên tránh xa nó, không làm điều đó. Cái nghề thứ hai là cái nghề là buôn bán người, buôn bán trẻ em, phụ nữ, buôn bán nô lệ. Và đây là một cái điều nó ảnh hưởng đến nhân tính của con người. cùng đồng loại với nhau mà buôn bán với nhau thì còn gì nữa là con người. Do đó Đức Phật dạy cho chúng ta thấy rằng là mình cũng phải bỏ đi cái nghề đó, tránh xa cái nghề đó. Ngày nay cái công nghệ buôn bán người, buôn bán phụ nữ, trẻ em rất là tinh vi. Những em bé bị dụ dỗ qua các cái nước khác, và những người phụ nữ phải chịu những cái hậu quả rất là thảm khốc từ cái tâm địa xấu xa của một số người. Cái nghề thứ ba Đức Phật khuyên chúng ta nên tránh, đó là buôn bán thịt các loài động vật. Buôn bán thịt của các loài động vật ở trên trần gian này, thưa các bạn, đây là một cái nghề nó gây ra cái ân oán nhân quả cho đời này đời sau. Có một Phật tử cũng lớn tuổi rồi, một hôm điện cho thầy rằng là: "Thầy ơi, con là Phật tử, hiện tại con làm cái nghề không phải là mổ heo, mổ gà, nhưng mà con làm cái nghề là đi bỏ thịt cho các nhà hàng, cho các siêu thị. Vậy thì con có nên làm cái nghề này nữa hay không? Khi mà con làm cái nghề đó, con cảm thấy nó không được bình yên." Thì thầy mới khuyên cái vị Phật tử này rằng là: "Đã là người Phật tử, chúng ta không nên trực tiếp hay gián tiếp liên hệ đến những công việc mà gây tổn hại mạng sống của chúng sanh. Nếu mình làm một cái nghề nào á mà cái tâm của mình cảm thấy là nó không có an, lo lắng, thì chúng ta nên đổi cái nghề đó đi." Cho nên cái nghề thứ ba đó là không nên buôn bán hoặc là giết hại các loài động vật. Cái nghề thứ tư Đức Phật dạy là không nên buôn bán rượu. Và ngày nay là Kim Luân buôn bán bia nữa. Việt Nam là một trong những quốc gia tiêu thụ bia Tiger Heineken nhất nhì thế giới. Nghèo lắm mà uống dữ lắm. Không biết tiền đâu mà người ta uống bia, bia ngoại không à. Giàu quá. Cho nên là chúng ta thấy là một điều rất lo cho xã hội Việt Nam chúng ta. Đức Phật khuyên chúng ta cũng không nên sản xuất bia rượu và tiêu thụ những cái sản phẩm này. Và cái nghề thứ năm Đức Phật khuyên là không nên buôn bán chất độc. Ngày nay nữa thêm là heroin, thuốc lắc, ma túy, xì kê. Bởi vì đây là những cái độc tố có thể gây tổn hại đến mạng sống của con người. Đây là năm cái nghề mà Đức Phật đã khuyên người Phật tử chúng ta nên tránh và không làm. Nhưng mà các bạn thấy ngày nay có một cái nghịch lý là như thế này. Đây là những cái nghề mà hái ra tiền nhiều nhất ngày hôm nay. Từ cái vấn đề sản xuất vũ khí, rồi buôn bán người, buôn bán thịt, buôn bán rượu bia, rồi buôn bán cái chất độc. Nó nghịch lý đối với lời dạy của Đức Phật. Nhưng mà nếu những người Phật tử của chúng ta ý thức được những hiểm họa từ những cái nghề này tạo ra, mà chúng ta tránh xa nó, chúng ta sẽ có hạnh phúc thực sự. Cho nên các bạn thấy rằng là làm những cái nghề này tuy hạnh phúc lúc này, nhưng mà đọa đầy lúc khác. Sung sướng lúc này mà tù đầy lúc khác. An vui lúc này mà đọa đầy lúc khác. Cho nên là những cái nghề mà ảnh hưởng đến mạng sống hạnh phúc của chúng sanh, đó là những cái nghề tạo nên những cái nghiệp xấu ác, mà không những đau khổ cho cá nhân, cho tâm thức của mình, mà còn ảnh hưởng cho nhân loại. Cho nên ngoài năm cái nghề này, chúng ta có thể kể thêm những cái nghề khác, như là mở các vũ trường, làm những cái nghề mà sản xuất chất hóa học, những điều mà tổn hại đến cái hạnh phúc của người khác. Quan niệm của Đạo Phật là người Phật tử cũng như là những người nào có cái tâm yêu thương nhân loại thì chúng ta cố gắng làm sao tránh những cái nghề gây tổn hại đến mạng sống hạnh phúc của người khác, và luôn luôn làm những cái nghề mà nó làm cho cái tâm mình được yên ổn. Những cái nghề nào mà chúng ta thấy khi mình làm mà cái tâm của mình nó không được bình yên, lo âu, sợ hãi thì lúc đó là sao? Lúc đó cuộc sống của mình nó không có hạnh phúc. Cho nên những cái nghề trộm cắp, lừa đảo, cướp giật, vân vân là những cái nghề tuy là mình thấy nó không có gì, nhưng mà hậu quả đưa đến sẽ rất là lớn. Nó làm cho cái tâm của mình mất lòng từ bi, chai sạn đi. Có một câu chuyện về Ánh Trăng Lương Tri rất là hay. Một hôm thì có một người ăn trộm đấy. Anh ta dẫn đứa con mình đi ăn trộm. Tại vì anh ta nghĩ rằng là một đêm ăn trộm sao? Bằng 3 năm làm. Con ơi nhớ lấy lời cha mà. Bản thân của anh ta ăn trộm xong, nhưng mà anh ta còn gieo rắc cái nghề đó cho con trai của mình nữa. thì anh ta đã bảo với đứa con mình rằng là cha sẽ đột nhập vào căn nhà đó, con thì núp ở ngoài bụi, nếu mà chủ nhà có về đó thì con phải làm cái báo hiệu cho cha để mà cha thoát kịp thời. Thì hai cha con đến căn nhà giàu có lắm, người cha nhanh chóng đột nhập vào trong căn nhà đó, đứa con núp ở ngoài bụi. Người cha đang mở cái sách, mở tủ để lấy tiền ngon lành thì bỗng nhiên nghe tiếng đứa con la lên: "Cha ơi, có người thấy chúng ta rồi." Thì ông cha ba chân bốn cẳng nhảy ra ngoài và không kịp làm gì cả, bỏ lại tất cả, chạy đến chỗ cái bụi cây, dắt đứa con chạy. Chạy một thời gian khoảng hơn một tiếng đồng hồ, mệt quá dừng lại. Thì lúc bấy giờ ông cha ông mới hỏi đứa con: "Hồi nãy ai về? Có phải chủ nhà về không? Ai về mà con nói rằng là cha ơi, có người thấy chúng ta rồi?" Thì đứa con mới chỉ lên ánh trăng, mặt trăng ở trên trời, nói rằng: "Cha ơi, mặt trăng thấy chúng ta rồi." Thì ông cha ông tức quá. Mình là thông minh, giỏi giang, sinh ra đứa con ngu quá. Và lúc bây giờ mệt quá rồi, đâu còn tinh thần nào để quay lại ăn trộm nữa. Cho nên là anh ta mới dẫn đứa con trở về nhà. Đêm đó vì bỏ mất cơ hội ăn trộm mà tức đứa con ngu xuẩn của mình quá, cho nên ông ngủ không được. Ông ngủ không được thì nhà nằm cái giường sát bên cửa sổ đó, ông nhìn ra bên ngoài á, thấy một ánh trăng mùa thu nó trong, nó đẹp quá. Tự nhiên ông ta ngẫm lại câu nói của đứa con mình. Ông ta nghĩ rằng nhìn lại cái thước phim cuộc đời của mình, sinh ra trong một gia đình đàng hoàng, lớn lên cũng đi học đại học trường này trường kia, rồi cũng có nghề nghiệp. Nhưng mà một lần bạn bè rủ đi cá độ bóng đá Manchester United vậy đó, rồi bị thua xong thì bán cả gia sản, rồi lấy hết nhà tài sản trong gia đình, rồi ăn trộm tài sản của gia đình kế bên và chuyển sang cái nghề ăn trộm. Nhưng mà nguy hiểm hơn, cuộc đời mình đã hư rồi, mình đầu độc cho đứa con này cũng hư theo. Nhưng mà hôm nay nhờ cái tâm trong sáng của đứa con, nhờ cái ánh trăng trên bầu trời, tự nhiên người cha đã nhận ra được cái ánh trăng lương tri trong tâm của mình. Và sáng hôm sau, ông quyết định từ giã cái nghề trộm cướp đó. Các bạn thấy rằng là chúng ta đó, sống với những cái nghề xấu ác, những cái nghề mà nó làm cho cái tâm của mình chai sạn, không còn lòng từ bi nữa, thì chúng ta sẽ không bao giờ có hạnh phúc thực sự trong cuộc sống này. Do vậy, Đạo Phật khuyên chúng ta muốn có hạnh phúc cho mình và người, muốn xây đắp một hạnh phúc cho nhân gian này, trước tiên chúng ta phải chọn cho mình một cái nghề chính đáng, làm sao không tổn hại đến hạnh phúc của mình và người. Có một điều chúng ta cũng nên chú ý là khi chúng ta chọn những cái nghề mà chân chính, những cái nghề mà cao thượng trong xã hội, nếu những cái nghề đó với một cái tâm của con người mà không hiểu Phật Pháp, của một con người mà bị ảnh hưởng của xã hội nhiều, lừa lọc, thì cái nghề tốt nó cũng biến thành nghề xấu. Chẳng hạn như chúng ta làm những cái nghề như nghề nhà giáo, nghề bác sĩ, nghề luật sư, nghề nhà báo, nhà văn, nhà thơ, vân vân. Đó là những cái nghề gì? Nghề rất là cao thượng, nhà giáo quá cao thượng, bác sĩ quá tốt. Nhưng mà nếu chúng ta làm những nghề tốt mà tâm địa của chúng ta sao? Xấu. Thì mình cũng tạo nghiệp, mình cũng tạo ra khổ đau cho người khác. Những cái em bé, trẻ em ngày nay, những học sinh thế hệ ngày nay rất là tội. Bởi vì nhiều em học sinh tâm sự với thầy rằng là nếu mà con không đi học thêm á, nếu mà con không tốn tiền để học thêm á, thì con sẽ không được điểm cao như các bạn trong lớp, và cô giáo, thầy giáo sẽ cho con bị rớt ở lại lớp. Có những cái người đang làm nghề mà gọi là cao thượng trong xã hội ngày nay đã vì đồng tiền, đã hủy hoại cái tâm nguyện và đời sống của trẻ thơ rồi. Rồi các bạn ở đây nghĩ sao những trẻ em đã lớn lên suy nghĩ về ông cha của mình như thế nào? Có những người làm luật sư vì đồng tiền có thể đổi đen thành trắng, đổi xấu thành tốt. Họ bất chấp tất cả để bảo vệ những thân nhân của mình, dầu biết rằng những người mình bào chữa là sai. Cho nên nếu chúng ta làm những cái nghề chính đáng, cao thượng, mà cái tâm của mình xấu, cái tâm của mình không có lương tri, không có hiểu đúng cái luật nhân quả, thì chúng ta cũng tạo ra cái khổ đau, không mang lại hạnh phúc cho cuộc đời này cả. Do đó vấn đề ở đây là chúng ta phải làm sao có một cái tâm từ bi trong cái việc chọn nghề và làm nghề. Và ngoài ra, theo cái quan điểm của Đạo Phật, chánh mạng tức là làm những việc gì, chọn những cái nghề nghiệp gì, thứ nhất là không gây khổ đau và tổn hại đến hạnh phúc và mạng sống của người khác. Thứ hai là không trái với năm cái giới của người Phật tử chúng ta: không sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối và uống rượu. Thứ ba là cái nghề đó không làm cho cái tâm của mình sao? Lo âu sợ hãi. Có một cái vị Phật tử người nữ được một cái người bạn giới thiệu để sang một cái tiệm rượu. Và người Phật tử nữ này biết rằng nếu như mình làm chủ cái tiệm rượu này thì lợi của mình rất là nhiều. Nhưng mà người Phật tử này vốn là một người gần gũi chư Tăng, gần gũi với Phật Pháp. Cho nên cái người nữ Phật tử này nhận thức ra rằng nếu như mình làm cái điều này, không chỉ người khác khách uống, mà lỡ hôm nào ông chồng của mình vô đây làm sao, mấy đứa con của mình cũng vô đây uống làm sao. Như vậy thì mình đã vô tình và gián tiếp đầu độc chồng và con của mình rồi. Cho nên người Phật tử này từ chối để mua lại cái tiệm rượu đó. Cho nên các bạn thấy rằng khi chúng ta giữ giới, chúng ta ý thức được tư cách của một người Phật tử, một người chân chính, thì ngay khi đó chúng ta ngăn chặn đi những mầm mống xấu ác, những nghề nghiệp nó tổn hại đến hạnh phúc cá nhân của mình. Có một điều mà chúng ta thấy rằng là trong cuộc sống này mình phải để ý như thế này: nếu như mình làm những cái nghề nghiệp mà ảnh hưởng đến người khác, ảnh hưởng đến mạng sống và hạnh phúc của người khác, thì đó là cội nguồn của sự suy tổn phước đức. Và nếu như chúng ta làm những nghề chân chánh, đúng chánh pháp, đó là cội nguồn của phước báu. Hiện tại đó, chúng ta làm những cái nghề nào tà nghiệp, tà mạng, gây tổn hại cho người khác, thì cái điều đó là chúng ta đang gieo cái hạt giống, đang tạo cái nhân suy tổn cái phước báu của mình. Khi chúng ta làm những cái nghề nghiệp chân chánh đó, thì đó là cội nguồn sanh trưởng ra những cái phước báu trong cuộc đời này. Hiện tại có thể rằng là mình bị thua thiệt người khác, nhưng mà cái tâm của mình nó không có lo âu sợ hãi, cái tâm của mình có an vui, dầu thu nhập của mình rất là thấp, nhưng mà tâm của mình có sự an vui với công việc của mình, không có dao động sợ hãi, thì đó là cội nguồn của mọi phước báu. Cho nên theo Đạo Phật á, muốn tăng trưởng phước báu, muốn tăng trưởng cái sự giàu sang và thành công cho cuộc đời mình, cốt lõi là ở cái gì? Ở cái tâm của mình. Và nếu cái tâm của mình có một cái sự bình yên, có một cái sự hạnh phúc, thì ngay khi đó mình đã có một cái sự thành công bước đầu rồi. Cho nên hồi trước đây khi thầy dạy đại học ở tại Ấn Độ, thầy có dạy một cái chủ đề là nhất niệm tam thiên. Nhất niệm tam thiên là một cái khái niệm của Đại sư Trí Khải, một cái vị tổ sư của Thiên Thai Tông ở tại Trung Quốc. Ngài dạy rằng là một niệm, một suy nghĩ của chúng ta có ảnh hưởng đến 3.000 đại thiên thế giới. Một suy nghĩ của chúng ta này, một tư tưởng của chúng ta khởi lên có ảnh hưởng đến 10 thế giới, đó là thế giới của chư thiên này, loài người này, Atula này, địa ngục này, ngạ quỷ này, súc sanh này, cảnh giới của chư Phật này, cảnh giới của chư Bồ Tát này, cảnh giới của các vị duyên giác và cảnh giới của các vị thanh văn. Một niệm của chúng ta đó không chỉ ảnh hưởng trái đất này mà ảnh hưởng cả thế giới của chư Phật, chư Bồ Tát, chư thiên ở các tầng trời luôn. Nói ra điều này thì các bạn cảm thấy nó hơi xa vời, mơ hồ, nhưng đó là một sự thật. Trong một cái ngôi chùa kia đó, có một người đệ tử của một vị thiền sư đó, vốn xuất thân trước đây là một cái tên tướng cướp. Sau khi giác ngộ Phật Pháp cho nên xuất gia tu học với thầy mình ở trên núi. Thì theo cái truyền thống sinh hoạt của ngôi chùa này thì mỗi lần vị trụ trì đi khất thực đó, thì dẫn theo một người đệ tử thay đổi những người đệ tử đó. Hôm đó thì đến phiên cái người đệ tử vốn trước đây là tên tướng cướp đó, cũng đi theo thầy để khất thực. Thì theo cái phép khất thực của ngôi chùa này á, là thầy đi trước, trò đi sau. Mà khi mà đi ra ngoài phố khất thực á, là không được nhìn hai bên, không được liếc qua liếc lại, không được nhìn trên gì cả. Bước chân của thầy mình đi sao mình đi y như vậy, nhìn thấp xuống, không được liếc qua liếc lại nhìn ở đâu cả. Và theo một cái cung cách rất là nghiêm trang, thầy đi trước, trò đi sau. Thì chú Sa Di này vốn là tên tướng cướp, xưa nay cái bản tánh là gì? Hiếu động. Mà bây giờ ông thầy mình cứ đi chậm chậm chậm, rồi mình cũng phải bắt buộc đi theo y như ông thầy, khó chịu vô cùng, thấy bức rứt trong người. Bỗng nhiên chú khởi lên một cái ý niệm là gì? Ước gì mình có cái dao ở đây mình lụi ổng một phát, chứ còn đi như thế này chịu không nói. Chú khởi lên một cái tâm rất là xấu xa như thế. Thì thưa các bạn rằng là khi mà cái ngày hôm đó đó, vì thầy đi khất thực trở về mới họp kêu các cái đệ tử lại, nói rằng là mấy lần trước thầy đi khất thực trong lòng thầy cảm thấy bình an, tự tại, hạnh phúc lắm. Nhưng mà hôm không hiểu vì sao hôm nay thầy đi khất thực trong lòng thầy cảm thấy lo âu, có cái gì đó bất an lắm, có gì đó khó chịu lắm. Thì lúc bây giờ đó, cái chú Sa Di mà hồi sáng đi với thầy mới quỳ lên sám hối: bạch thầy, hồi sáng đây con đi với thầy con thấy bức rất khó chịu, tự nhiên con khởi lên cái tâm xấu, con muốn hại thầy. Thì lúc bây giờ vị thầy mới nhận ra, à thì ra người đệ tử khởi lên cái tâm niệm xấu xa đó khiến cái tâm niệm đó, cái năng lượng, cái từ trường đó tác động vào tâm của mình, làm cho mình cảm thấy bất an. Cho nên các bạn thấy rằng chúng ta ngồi đây, chúng ta sống trong một gia đình, chúng ta sống trong một tập thể, một xã hội, tâm của mình có những cái tư tưởng xấu khởi ra đó, có những cái vọng động khởi ra thì nó ảnh hưởng xấu đến người khác rất là nhiều. Cho nên mình phải để ý cái điều này, để ý điều này. Khi chúng ta làm những nghề nghiệp chân chánh đó, với một cái tâm là chân thành, một cái tâm yêu thương, một cái tâm ngay thẳng, một cái tâm trung thực, thì khi đó chúng ta đã tạo một cái nguồn phước báu rất là lớn. Và từ cái nguồn phước báu đó mình sẽ thành công trong tương lai. Còn nếu như chúng ta làm một việc với một cái tâm hoảng sợ lo âu thì tương lai sẽ bị thất bại. Điều đó là một điều rất là rõ ràng. Yếu tố thứ hai, khi chúng ta làm những cái nghề chân chánh, nghề nghiệp chân chánh, thì các bạn cũng nên chú ý như thế này. Mình muốn chọn một cái nghề đúng, một cái nghề lợi ích cho mình và người mà không tổn hại cho người khác, thì mình phải có những yếu tố đầu trong bát chánh đạo. Đó là phải có nhận thức đúng, phải có kiến thức đúng. Thứ hai, mình phải có sự tư duy đúng. Thứ ba, mình phải có những cái sự nói năng, cái khẩu nghiệp của mình cho nó đúng. Thứ tư là mình phải có những hành động đúng, không sát sanh, trộm cướp, tà dâm, không nói những lời xấu ác. Và bốn cái yếu tố đầu tiên đó là nhận thức, suy nghĩ, nói năng và hành động đúng, nó sẽ đưa đến một cái yếu tố thứ năm là chọn được nghề nghiệp đúng. Cho nên muốn chọn một nghề nghiệp đúng là phải khởi đầu bằng cái nhận thức và tư duy đúng. Cho nên cái nghề nghiệp nó không phải là mình theo cảm tính mình chọn, nhưng mà mình phải có một cái sự trầm tư, suy nghĩ sâu sắc cái nghề nào lợi ích cho mình và người. Và một cái yếu tố thứ ba nữa, khi chúng ta thực hiện cái chánh mạng này, chọn nghề nghiệp đúng, thì các vị có thể đặt câu hỏi rằng: thầy khuyên con làm chọn nghề nghiệp chân chánh, cái tâm của mình phải từ bi, phải trung thực. Như vậy liệu rằng trong cái vấn đề làm nghề nghiệp đó, con có được cạnh tranh với người khác hay không? Hay là con phải nhường người khác, cứ để người khác thành công, cứ để người khác thành tựu, còn con cứ dậm chân tại chỗ vậy? Xin thưa rằng là trong cái vấn đề mà sinh hoạt làm ăn ấy, thì cái vấn đề mà sáng tạo để mà phấn đấu, để mà phát triển cái sự nghiệp của mình là một vấn đề tất yếu. Nếu như chúng ta không có cạnh tranh, không có sáng tạo thì chúng ta sẽ bị thất bại. Do đó chúng ta được quyền cạnh tranh, chúng ta được quyền để mà phát triển cái nghề của mình bằng những cái phương thức mới. Nhưng cạnh tranh không có nghĩa là tiêu diệt đối phương. Cạnh tranh không có nghĩa là làm tổn hại đến cái hạnh phúc và sự nghiệp của người khác. Cạnh tranh trong tinh thần lành mạnh. Cho nên á, chúng ta được quyền sáng tạo cạnh tranh tốt đẹp cho cái nghề nghiệp của mình, miễn là mình không có tâm xấu ác với người khác. Một điều nữa thì các bạn có thể hỏi rằng, thầy ơi, thời đại ngày nay kiếm một cái nghề rất là khó, mà mình phải chọn cái nghề theo chánh mạng làm sao thầy? Tìm một cái việc đâu phải dễ, nhưng mà lỡ như cái việc đó con biết rằng là sai, lỡ như cái việc đó con biết rằng là không hợp với Phật Pháp, không đúng với đạo lý, không đúng với đạo đức của nhân loại, nhưng mà cái thế kẹt quá. Ba mẹ con đang bệnh, nhà con nghèo, còn con phải gửi tiền về Phú Yên, Bình Định. Mà bây giờ con được cái nghề đó kiếm tiền nhiều, mà nếu mà con bỏ đi thì ai sẽ người chu cấp tiền bạc cho gia đình con ở đây? Thì trong trường hợp đó mình có nên tiếp tục cái nghề đó hay là bỏ nghề đó? Xin thưa các bạn rằng là đối với đạo lý của nhà Phật á, nếu như vì để duy trì sự sống cho mình và gia đình mình, hiện tại mình chưa có sự chọn lựa nào khác vào cái thế buộc, thì có thể mình duy trì cái nghề nghiệp đó. Nhưng quan trọng là chúng ta đừng có khởi cái tâm xấu khi làm nghề đó. Tức là cái tâm của mình đừng bị vẩn đục theo cái nghề mình đang làm. Vì hoàn cảnh, chẳng hạn như chúng ta sinh ra trong những cái vùng rừng núi, gia đình và làng đó chỉ đi săn thôi. Chúng ta sinh ra ở tại những vùng biển, dân chài cá thôi. Thì có cái nghề nào khác đâu. Mình cũng phải đi săn, mình cũng phải đi chài lưới đánh bắt cá. Trong cái hoàn cảnh như thế thì trước mắt chúng ta có thể tạm thời làm những cái nghề đó. Nhưng mà các bạn phải nhớ một điều rằng mình làm những cái nghề đó nhưng phải khởi lên cái tâm yêu thương. Khởi lên cái tâm gì? Mặc cảm và không có tự hào với những cái nghề đó. Và mình mong rằng một lúc nào đó mình sẽ thay đổi cái nghề đó để mình làm những cái nghề không tổn hại đến cái phước báu và cuộc đời của mình và mọi người. Ở thời của Đức Phật, có một cái người con gái là đệ tử của Đức Phật. Cô ta hiểu Phật Pháp. Một hôm thì có một người thợ săn đẹp trai đi ngang qua nhà cô ta. Thì cô ta bắt đầu rung động trái tim à. Và cô ta đã trốn theo cái người thợ săn đó lên rừng ở. Hàng ngày công việc của cô ta là phải nấu ăn cho người thợ săn và phải lau chùi những cung tên của người thợ săn đi săn. Và cô ta ở với người thợ săn sinh ra được 7 đứa con. Bản thân của cô ta là người Phật tử, nhưng mà bây giờ làm vợ của người thợ săn thì phải trong cái thế đó thì cũng phải phục vụ cho người chồng của mình. Nhưng mà cái tâm của cô ta đó thực sự vẫn nghĩ về Phật Pháp. Một hôm Đức Phật nhập định và Ngài thấy rằng đã đến cái thời điểm để độ cho gia đình này. Ngài mới đến cái khu rừng đó. Ngài mới tháo những cái bẫy của người thợ săn ra. Ngài để lại dấu chân đó và Ngài nấp sâu cái bụi rậm đó, ở gần đó. Người thợ săn đi kiểm tra các cái bẫy mồi của mình, thấy không có con thú nào mà bị tháo ra hết. Mới nhìn vào cái vết chân lưu lại đó, mới nhìn qua cái chỗ bụi rậm. Thấy Đức Phật thì người thợ săn mới giương cung để bắn. Trong cái sự tức tối sân hận, giương cung để bắn Đức Phật. Nhưng mà bằng cái thần lực của Đức Phật á, khiến cho người thợ săn chỉ giương cung ra mà bắn không được. 7 đứa con của hai vợ chồng này đi tìm cha, thấy tình cảnh như thế cũng chạy về lấy cung tên bắn Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật dùng cái thần lực của mình khiến cho 7 cái đứa con này cũng đứng giương cung, giống như những pho tượng như đó. Thì lúc bây giờ cái người vợ đó, người mẹ mới chạy ra thấy Đức Phật thầy của mình. Cho nên người vợ mới la lên: xin dừng lại, đừng bắn cha của tôi. Mà hồi xưa giờ đó, người chồng và cái mấy đứa con đâu có biết ông gọi mình như thế nào đâu. Mà bây giờ nghe người vợ, người mẹ nói rằng là: xin dừng lại, đừng bắn cha của tôi. Cứ tưởng Đức Phật là cha của cái người này, cô gái này. Cho nên là lúc bây giờ Đức Phật thu cái thần thông lại, thì người chồng và 7 đứa con bỏ cung tên xuống và đến xin lỗi người cha của mình là Đức Phật. Và ngay khi đó Đức Phật đã thuyết một cái thời pháp về tình thương yêu, về tôn trọng sự sống, thì người chồng và người vợ này chứng sơ quả Tu Đà Hoàn, chứng được sơ quả của Bậc Thánh. Thì khi mà Đức Phật trở về lại tịnh xá đó, thì các vị đệ tử của Đức Phật mới thưa với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, cái người vợ trước đây là Phật tử mà khi nay sống với người thợ săn như thế, cái tâm và cái việc làm đã theo cái nghề nghiệp ác rồi, tại sao hôm nay nghe pháp mà chứng được thánh quả như thế? Thì Đức Phật mới trả lời với các vị đệ tử rằng là tuy là sống làm bổn phận của một người vợ trong gia đình thợ săn đó, nhưng mà cái tâm của cô ta vẫn nghĩ về Phật pháp. Hoàn cảnh không thể thay thế được, không thể thay đổi được, cho nên cô ta vẫn làm những cái điều gián tiếp tổn hại mạng sống, nhưng mà cái tâm của cô ta vẫn nghĩ về Phật pháp. Cho nên Đức Phật mới nói rằng là bàn tay không thương tích có thể cầm thuốc độc, không thương tích tránh độc, không làm không có ác. Cho nên là khi mình sống trong cái hoàn cảnh đó, điều kiện bất khả kháng, nhưng mà cái tâm của mình có cái lòng từ, tâm của mình không khởi niệm ác, thì mình cũng ít bị tổn hại từ cái nghề nghiệp của mình. Một cái vấn đề đặt ra nữa, nhiều vị hỏi thầy rằng là thầy ơi, tại sao có nhiều bạn sinh ra có sự lựa chọn nghề nghiệp, họ có nhiều cơ hội để lựa chọn nghề nghiệp lắm, còn con sinh ra đó tìm một việc làm khó khăn, trong khi bạn con cũng học như con, nhiều khi dở hơn con nữa, nhưng mà bạn con nó được cái nhiều may mắn lắm, cơ hội làm việc, kiếm việc làm dễ dàng lắm mà lương rất là cao, trong khi con là thủ khoa, trong khi con giỏi lắm, đẹp trai nữa, vậy mà con kiếm việc làm khó quá thầy. Thì thầy mới trả lời rằng là điều này là do ảnh hưởng của phước báo mỗi người. Nếu chúng ta trong đời sống quá khứ và trong hiện tại mình có phước, thì tự nhiên mình gặp nhiều cái duyên lành lắm, mình gặp nhiều cơ hội để kiếm tiền lắm, mà kiếm rất là nhiều. Còn nếu trong đời quá khứ của mình không tạo duyên phước, thì trong đời này rất là khó kiếm việc làm, và nhiều khi cái cuộc đời mình nó ba chìm bảy nổi lắm. Làm được cái nghề tốt một thời gian, chuyện nó lục đục xảy ra trong công ty, rồi mình phải chuyển qua công ty khác. Cho nên vấn đề ở đây chúng ta phải thấy rằng việc làm của một con người, hạnh phúc của một con người, thành đạt của một con người không chỉ đơn thuần phụ thuộc vào kiến thức, khả năng và sự nỗ lực của chúng ta trong hiện tại, mà nó còn ảnh hưởng từ phước báo của chúng ta trong đời quá khứ. Cho nên vấn đề ở đây là mình phải tạo phước báo ngay trong đời sống này, ngay trong công việc này. Mà muốn tạo phước báo đó là phải từ cái tâm gì? Cái tâm trong sáng, cái tâm chân thực, cái tâm yêu thương. Mà muốn có được cái tâm trong sáng, chân thực và yêu thương trong công việc, thì cái việc làm mình phải là chân chính, đúng đắn. Thì đó là một cái sự tương quan lẫn nhau. Cho nên cuộc sống của chúng ta chọn nghề nghiệp, sống với cuộc đời này bằng một cái tâm trong sáng, chân thực, yêu thương, thì đó sẽ là một cái cội nguồn của phước báu, một yếu tố để thành công trong tương lai. Cho nên thầy rất thích cái câu chuyện là anh khế trả vàng. Một câu chuyện cổ tích mà ông bà mình ngày xưa dạy rất là hay. Thì các bạn ở đây đều biết cái câu chuyện anh khế trả vàng. Khi mà người anh ấy, với một cái tâm tham lam ấy, dành tất cả tài sản của cha mẹ để lại, chỉ để lại cho người em mình thật thà ngay thẳng một mảnh đất và cây khế thôi. Nhưng mà cái người em này đã thừa kế một cái gia tài vô giá của cha mẹ mình để lại. Đó là gì ạ? Đó là cái tâm trung thực, cái lòng chân thành, cái tâm ngay thẳng. Cho nên sự trung thực trong cuộc sống, sự ngay thẳng trong cuộc sống, đó là một kho tàng vô giá, để rồi người em nhờ con chim chở đến cái đảo đó và kiếm được vô số của báu trở về. Còn người anh không kế thừa, không nhận được cái gia sản vô giá, đó là lòng trung thực, phải trả một giá đắt, đó là cái chết của chính mình. Chúng ta thấy rằng trong cuộc sống này, với một cái tâm yêu thương, với một cái tâm trong sáng, mình biết tôn trọng mạng sống, sự sống của mình và người, biết tôn trọng luật nhân quả, mình chọn một cái nghề nghiệp đúng đắn, lợi ích, thì đó sẽ là một yếu tố giúp cho mình thành công trong hiện tại và tương lai. Ở đây á, chúng ta thấy nếu như mình có một cái nghề cao thượng, một cái nghề tốt đẹp, nhưng cái tâm của mình á, biết khiêm cung, biết nhường nhịn, không có tự cao, không có ngã mạn, thì yếu tố đó nó giúp cho mình sẽ hạnh phúc và thành công hơn trong cái cuộc sống này. Do đó đó, đối với vấn đề chọn lựa cái nghề nghiệp chân chánh á, thì các bạn nên có một cái ý thức rằng là mình phải cố gắng làm sao bằng tất cả khả năng và điều kiện của mình. hãy tự mình tạo ra cái phước báu cho cuộc đời của mình bằng những nghề nghiệp chân chánh. Làm một việc gì á, mình phải chú ý đến cái tâm của mình, nó có lo lắng, có sợ hãi hay không. Và nếu cái việc làm đó mình cảm thấy nó trái với lương tâm, trái với cái đạo đức của xã hội, thì mình cái cố gắng làm sao vượt qua để mình chọn những nghề nghiệp khác, thì lúc đó mình mới có hạnh phúc. Và đôi khi nữa các bạn thấy rằng là mình làm việc với một cái sự chân chánh đóng góp cho xã hội, nhưng mà mình làm với một cái tâm gì? Một cái tâm rất là khiêm cung, một cái tâm rất là trân trọng người khác. Thì lúc đó đó, mình thực sự là người mang lại hạnh phúc, mình xây đắp hạnh phúc cho nhân gian này. Trong một cái gia đình nọ, có một người vợ, người mẹ, thì có 3 đứa con. Mà cái người mẹ này, người vợ này chỉ làm một cái công việc là nội trợ trong gia đình thôi. Mỗi lần mà người chồng ở công sở trở về đó, thường nói với vợ rằng là anh khổ quá, anh mệt quá, làm việc ở trong công ty căng thẳng, em ở nhà sướng quá. Chỉ lo việc nội trợ, quét nhà, nấu cơm, rửa chén, tưới rau, tưới cây rồi sướng quá. Rồi 2-3 đứa con đi học về nó, mẹ ơi mẹ ở nhà sướng quá. Chúng con đi lên trường đi học rồi gặp bạn bè, thầy cô rồi nhiều cái áp lực, nhiều cái căng thẳng lắm. Con thấy mẹ là sướng nhất á. Nhưng mà người mẹ vẫn âm thầm không nói gì cả. Một hôm thì người vợ này có việc phải về phía gia đình mình để thăm ba mẹ đang bệnh, mới giao tất cả những cái công việc nội trợ lại cho chồng và 3 đứa con. Thì người chồng là xung phong là nấu ăn 3 bữa. Đứa con gái lớn là làm việc là quét nhà, lau nhà. Đứa con trai kế đó là lo việc tưới cây, ngồi vườn, quét sân. Đứa con gái út là lo cái việc phụ cha để mà dọn chén bát, rồi lặt rau, rửa chén vân vân. Làm suốt 3 ngày như thế, 3 người nằm bệnh luôn. Nó hồi giờ mình đi làm, đi học cảm thấy nó mệt nhưng mà không mệt bằng ở nhà. Loay hoay loay hay, từ việc nấu ăn, rửa chén, quét nhà, tưới cây, dọn vườn, sao không thấy mệt như thế này. Khi mà người vợ trở về thấy, ủa chuyện gì vậy? Có chuyện gì xảy ra không? Thì lúc bấy giờ người chồng với những người con nói rằng, xưa nay em âm thầm kiên nhẫn chịu đựng. Bây giờ trải qua 3 ngày vừa qua, anh và các con mới nhận ra rằng em là người khổ cực nhất. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng mình phải chọn những nghề nào mà nổi tiếng, cao thượng, những nghề nào mà nhiều người biết đến. Con người ta cao thượng không phải là ở cái nghề nghiệp, không phải là ở tiếng tâm, ở địa vị, mà con người ta cao thượng là ở trong cái nhân cách sống của mình. Và thưa các bạn rằng là cái người vợ này có một cái niềm vui đó, rất là hay. Một hôm thì khi mà bà 60 tuổi thì những đứa con tổ chức để chúc thọ cho bà, và người chồng cũng muốn làm điều gì đó cho người vợ. Thì mọi người mới bàn tính nhau, người chồng với 3 đứa con mới bàn tính nhau phải chọn một món quà gì tặng cho người vợ, người mẹ của mình đây. Thì họ suy nghĩ bàn tính hoài không tìm ra cái món quà xứng đáng. Thì đứa con út á, gái út mới nói rằng, à con biết rồi, mẹ của mình ấy có một cái niềm vui là ăn cơm thừa. Tức là người chồng trở về rồi, mấy đứa con trở về á, thì người vợ dọn cơm xong, cả gia đình ăn xong thì còn cơm lại thì người mẹ, người vợ này mới ăn. Thì lúc bây giờ đứa con út mới nói rằng mẹ có một cái niềm vui là được ăn cơm thừa của ba con mình để lại. Cho nên trong cái buổi mà lễ chúc thọ mừng sinh nhật của người vợ, người mẹ đó đó, thì 3 cha con ăn cơm trước, để lại phần cơm thừa cho người vợ, người mẹ ăn. Và lúc đó trong cái ánh mắt của người vợ, người mẹ đó long lanh một cái niềm hạnh phúc vô ngần. Bởi vì mình biết rằng cái sự hy sinh của mình đã có người quan tâm, đã có người chia sẻ. Cho nên ăn những phần cơm thừa đó mà cảm thấy hạnh phúc hơn là những cái món ăn nào quý báu ở trên cuộc đời này. Do đó, đó thì thầy muốn chia sẻ với tất cả các bạn rằng mình làm cái nghề nghiệp trong cuộc đời này, miễn sao mình sống chân chính, miễn sao mình có thể tồn tại để giúp đỡ cho mọi người và gia đình, nhưng những cái điều đó không gây tổn hại đến hạnh phúc và mạng sống của người khác. Đó là cái điều người Phật tử chúng ta nên hướng đến, suy nghĩ và làm. Đừng có cái quan niệm rằng là nghề này cao, nghề kia thấp, nghề này tốt đẹp, nghề kia là tầm thường. Cái quan trọng là ở trong cái tâm của mình nó có tồn tại sự yêu thương và hạnh phúc hay không. Do đó thì hôm nay Thầy chia sẻ cái đề tài này, mong muốn rằng tất cả những người bạn trẻ của chúng ta đó, thì mình sinh ra, mình biết rằng thế giới ngày nay nó thu hẹp lại rồi, nó không còn là xa xôi nữa. Một sự kiện gì xảy ra ở bất cứ nơi nào trên trái đất này, ngay tức khắc mình có thể nhận biết qua cái phương tiện truyền thông hiện đại. Thế giới này đã thu hẹp rất là nhiều. Mỗi tâm niệm của chúng ta khởi lên có thể ảnh hưởng hạnh phúc, khổ đau đến với người khác rất là nhiều. Vậy thì chúng ta phải biết chọn lựa một nghề nghiệp làm sao, một cuộc sống làm sao hướng thượng thăng hoa để mang đến hạnh phúc cho người khác. Và từ đó đó, chúng ta muốn làm được điều đó, mình phải nương tựa, mình phải gần gũi với những bậc thiện tri thức, với những người bạn tốt, với những môi trường tốt đẹp. Thì lúc đó, từ một con người bình thường, một con người khổ đau, mình có thể chuyển cái tâm của mình cao thượng của một bậc thánh nhân. Ngày xưa vua Trần Thái Tông là một cái vị vua hiểu được Phật Pháp, cho nên hồi còn nhỏ đó, vua lên núi Yên Tử để mà xuất gia học đạo với quốc sư Viên Chứng, quốc sư Phù Vân. Thì quốc sư tu ở trên núi mới hỏi nhà vua còn trẻ tuổi tại sao vào trong rừng, trong núi này để làm gì. Thì nhà vua mới trả lời rằng là: trẫm phương ấu trĩ cử tán song thân, cô lập sĩ dân chi thượng, phục tư tiền đại hưng phế bất thường, cố nhập thử sơn duy cầu tác Phật, bắt cầu tha sự. Thì nhà vua mới tâm sự với quốc sư rằng là: trẫm lúc còn trẻ tuổi cử tán song thân, cha mẹ đều qua đời, xa cách với dân chúng, lại suy nghĩ về các triều đại trước, hưng phế bất thường, thịnh suy bất thường, cố nhập thử sơn, nên vào trong núi này chỉ cầu làm Phật, không cầu làm việc gì khác. Thì lúc bấy giờ quốc sư Viên Chứng mới trả lời với nhà vua như sau: sơn lâm vô Phật duy tồn hồ tâm, tâm tịch nhi tri thì danh chân Phật, kim bệ hạ nhược ngộ thử tâm tích lập địa thành Phật, vô khổ ngoại cầu giả. Trong núi không có Phật, Phật ở trong tâm. Nay bệ hạ ngộ được tâm này, tức khắc sẽ thành Phật, không phải nhập tìm cầu ở bên ngoài. Thì lúc bây giờ Thái sư Trần Thủ Độ mới dẫn các cái viên quan trong triều đình và các cái vị đại diện trong dân chúng lên núi Yên Tử tìm nhà vua, buộc vua Trần Thái Tông phải trở về làm vua tiếp. Thì lúc bây giờ quốc sư Viên Chứng mới nắm tay của nhà vua mới bảo rằng là: phàm vi nhân quân giả, dĩ thiên hạ chi tâm vi tâm, dĩ thiên hạ chi dục vi dục, kim thiên hạ dục nghinh bệ hạ quy chi, bệ hạ ăn đắc bất quy nhiên, nội điển chi cứu nghiêm bệ hạ, Phật phong tương ngôn hỷ. Quốc sư mới dạy nhà vua rằng là: phàm làm vua ở đời, lấy tâm của thiên hạ làm tâm của mình, dĩ thiên hạ chi tâm vi tâm, lấy ý muốn của thiên hạ làm ý muốn của mình. Nay thiên hạ muốn bệ hạ trở về tiếp tục làm vua, không làm ông thầy tu nữa, thì bệ hạ cũng nên phải trở về. Nhưng vấn đề nghiên cứu học hỏi Phật Pháp đừng bao giờ sao lãng. Do đó vua Trần Thái Tông nghe theo lời khuyên của quốc sư Viên Chứng, từ trên núi Yên Tử đã trở về tiếp tục cái sứ mạng của mình, đó là cai trị quốc gia, mang lại hạnh phúc cho dân chúng. Do đó đó, chúng ta biết rằng là nếu cuộc sống của mình ấy, nương tựa vào các bậc chân sư, gần gũi với những người đức hạnh, sống gần gũi với những người bạn tốt, môi trường tốt, dần dần đó là những yếu tố quan trọng giúp đỡ cho chúng ta nhận thức được sứ mạng của mình, vai trò của mình, trách nhiệm của mình sinh ra trong cuộc đời này là gì. Không phải sống cho cá nhân, không phải sống cho bản thân, không phải sống chỉ riêng cho gia đình của mình, mà mình phải nghĩ đến, mình phải cố gắng làm sao làm một điều gì đó để xây đắp hạnh phúc cho cuộc đời này, cho nhân gian này. Điều đó là một điều mà tất cả chúng ta phải làm bằng tất cả tâm nguyện và sự sống của mình. Và lúc đó chúng ta sẽ trở thành một người cao thượng ở trong cuộc đời này. Thầy kính chúc tất cả các bạn về khóa tu hôm nay sẽ có những cái hạnh nguyện, có tâm nguyện lớn, làm những điều gì tốt đẹp cho mình và người trong hiện tại và tương lai. Nam mô A Di Đà.
về chùa tham dự khóa tu,
dành cho tâm khai trí sáng, ướm mầm tình thương cuộc sống.
Thầy trao ánh sáng từ bi, con nguyện chọn đời khắc ghi,
dành cho tâm bi trí du, giúp đời thoát cơn mê lầm.
Anh em ta về đây tu học theo chánh pháp, mang yêu thương niềm tin gieo mầm trong nhân thế, cho tương lai đẹp tươi sáng lời, mai đến mai sau thế giới kết hoa từ bi. Anh em ta về đây tu học theo chánh pháp, nói gương theo thầy cô ta nguyện luôn tinh tấn, ta bên nhau cười vui nô đùa, nhớ mãi không quên, nhớ mãi khóa tu mùa hè. Chánh pháp, nói gương theo thầy cô ta nguyện luôn tinh tấn,